Chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ. Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 05 ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định khóa 20 xác định phát triển nguồn nhân lực số là một trong những nhiệm vụ tạo nền móng chuyển đổi số của tỉnh. Do đó, các cấp ngành đang nỗ lực xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ chuyên gia đáp ứng nhiệm vụ này. Bài viết sau đây đề cập cụ thể. Ông Nguyễn Minh Thảo, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, cho biết, Nghị quyết 05 của tỉnh ủy đề ra các giải pháp định hướng như xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo các chuyên gia của tỉnh về kỹ năng phân tích dữ liệu, làm chủ công nghệ dữ liệu lớn, dữ liệu mở, chủ động liên kết với các viện trường, trung tâm nghiên cứu và các đối tác trong ngoài nước, đẩy mạnh hợp tác với Trường Đại học Quy Nhơn, phân hiệu Đại học FPT tại Bình Định để đào tạo nguồn nhân lực phục vụ quá trình chuyển đổi số của tỉnh. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin hiện có, tổ chức đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu để trở thành các chuyên gia nòng cốt tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp về chuyển đổi số. Hiện thực hóa nhiệm vụ này thời gian qua, chính quyền các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh đã chú trọng đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực, đáp ứng nhiệm vụ chuyển đổi số dựa trên 3 trụ cột, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Đến nay toàn tỉnh có 510 công chức viên chức chuyên trách kiêm nhiệm về chuyển đổi số, 1.176 tổ công nghệ số cộng đồng tại thôn xóm với 4.353 người tham gia. 8.650 cán bộ công chức viên chức đã tham gia các khóa bồi dưỡng tập huấn về nâng cao nhận thức, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng số. 639 cán bộ công chức các sở ngành và Ủy ban Nhân dân cấp huyện được cử tham gia tập huấn về chuyển đổi số trên nền tảng học trực tuyến Mở Đại Trà do Cục Chuyển đổi số Quốc gia tổ chức. Tỉnh Bình Định xác định mục tiêu của chương trình chuyển đổi số của tỉnh đến năm 2030 là trở thành địa phương thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, xây dựng thành công chính quyền số, đưa thành phố Quy Nhơn trở thành một trung tâm trí tuệ nhân tạo AI của Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Ngọc Mỹ, Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn cho hay, để đón đầu cơ hội này, đặc biệt là bắt nhịp với xu thế chuyển đổi số toàn cầu, trường đã mở ra các ngành đào tạo mới như khoa học dữ liệu ứng dụng AI, kỹ sư phần mềm, kỹ thuật điện tử viễn thông, toán ứng dụng và kỹ thuật điều khiển tự động hóa với tổng chỉ tiêu hàng năm hơn 600 sinh viên. Từ năm 2019, trường đã mở chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ ngành khoa học dữ liệu ứng dụng. Đến nay, trường đã tuyển sinh và đào tạo được 3 khóa trình độ thạc sĩ với quy mô trên 40 học viên. Năm 2022, Trường Đại học FPT phân hiệu Quy Nhơn cũng đi vào hoạt động. Hiện nay, trường đang đào tạo 4 chuyên ngành về công nghệ thông tin gồm AI, kỹ thuật phần mềm, an toàn thông tin, thiết kế, mỹ thuật số. Theo ông Vũ Hồng Chiên, trưởng bộ môn AI Trường Đại học FPT phân hiệu Quy Nhơn, việc mở và đào tạo chuyên ngành về AI là nguồn nhân lực chất lượng cao để hỗ trợ tỉnh hiện thực hóa dự án Trung tâm Trí tuệ Nhân tạo Đô thị phụ trợ tại Bình Định trong thời gian tới. Toàn tỉnh hiện có 186 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trong đó tại khu công viên phần mềm Quang Trung Bình Định, hiện thu hút được 2 doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ thông tin là công ty TMI Solution Bình Định, công ty FPT Software Quy Nhơn với trên 1.000 nhân sự. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Lệ, Chủ tịch công ty TMI Solution chia sẻ, trong 5-10 năm tới, tại công viên sáng tạo TMA ở Quy Nhơn sẽ có khoảng 2.000 nhân sự công nghệ thông tin. Trong số này, TMA kỳ vọng thu hút không chỉ người Bình Định mà cả mọi miền tổ quốc. Ngoài ra, tỉnh có 2 dự án đang triển khai gồm Trung tâm AI, Đô thị phụ trợ Long Vân, Tổ hợp Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất và Đào tạo Chuyên gia Công nghệ FPT Software. Sau khi 2 dự án này đi vào hoạt động, dự kiến sẽ có hơn 10.000 lao động làm việc. Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Thảo cho rằng, với các doanh nghiệp vừa nêu là nơi thu hút đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao quan trọng, đón đầu phát triển công nghiệp, công nghệ mới, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu nhiệm vụ chuyển đổi số được tỉnh đặt ra từ nay đến năm 2030. Đồng thời, ông Thảo cũng gợi mở thêm 3 giải pháp cốt yếu trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực số trên địa bàn tỉnh thời gian đến. Đó là nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, phổ cập kỹ năng số cho các đối tượng tham gia vào quá trình chuyển đổi số và đào tạo phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong từng ngành lĩnh vực. Theo đó, các trường đại học có chuyên ngành đào tạo công nghệ thông tin điện tử viễn thông, phân tích dữ liệu an toàn thông tin AI cần có chính sách hỗ trợ về cơ sở vật chất để thu hút sinh viên tham gia học tập, nghiên cứu. Đồng thời, triển khai chương trình học từ làm việc thực tế, để xây dựng chương trình đào tạo nguồn nhân lực theo yêu cầu thực tế và đặt hàng của doanh nghiệp. Quý vị các bạn đang nghe chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Bộ Chỉ số Đổi mới Sáng tạo cấp địa phương và chính thức triển khai trên toàn quốc từ năm 2023. Đây là công cụ phản ánh mô hình phát triển kinh tế xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương trên cả nước, đồng thời góp phần cải thiện năng lực kết quả đổi mới sáng tạo cấp quốc gia. Bài viết sau đây giới thiệu về bộ chỉ số này. Theo ông Trần Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Chỉ số Đổi mới Sáng tạo cấp địa phương là một chỉ số tổng hợp của 52 chỉ số thành phần được xây dựng nhằm phản ánh bức tranh thực tế tổng thể về hiện trạng mô hình phát triển kinh tế xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương. 52 chỉ số thành phần được chia làm 7 trụ cột gồm 5 trụ cột đầu vào, thể chế, vốn con người và nghiên cứu phát triển, cơ sở hạ tầng, trình độ phát triển của thị trường, trình độ phát triển của doanh nghiệp và 2 trụ cột đầu ra, sản phẩm, tri thức, sáng tạo và công nghệ tác động. Các nhà hoạch định chính sách, các cấp lãnh đạo địa phương có thể sử dụng bộ chỉ số trong việc lựa chọn các định hướng, giải pháp riêng phù hợp cho mỗi tỉnh thành. Cụ thể dựa theo các trụ cột và chỉ số thành phần sẽ có cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng và thực thi hiệu quả các chính sách thúc đẩy, tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động đổi mới sáng tạo, thúc đẩy các sáng kiến tận dụng thế mạnh và vượt qua các thách thức. Dựa theo Bộ Chỉ số Đổi mới Sáng tạo cấp địa phương để đánh giá so sánh tiềm lực giữa các địa phương, từ đó đề ra giải pháp điều hành quản lý, đồng thời góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo của địa phương và của quốc gia. Ông Trần Văn Nghĩa cũng cho biết, khi có bộ chỉ số tổng hợp công bố kèm theo bảng xếp hạng, các địa phương sẽ quan tâm đến vị trí trong bảng xếp hạng trong tương quan với các địa phương khác, từ đó có thể đặt mục tiêu cho thứ hạng của địa phương mình cho những năm tiếp theo hoặc những nhiệm vụ giải pháp phân công theo dõi thực hiện. Tuy nhiên, do bối cảnh cũng như hiện trạng mô hình phát triển kinh tế xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo từng địa phương khác nhau, nên thứ hạng chỉ mang tính tương đối, không phải là mục đích chính của bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương. Ông Nghĩa cho rằng, thay vì chỉ quan tâm đến thứ hạng, các địa phương nên đi sâu tìm hiểu chi tiết số liệu mà Bộ Chỉ số Đổi mới Sáng tạo cấp địa phương cung cấp, phản ánh về địa phương mình, lấy dữ liệu của Bộ Chỉ số làm tiền đề, cùng với dữ liệu khác để tổ chức những diễn đàn với sự tham gia của đa dạng các bên liên quan để cùng nhận định đúng những điểm mạnh, điểm yếu về các yếu tố tiềm năng và các điều kiện cần thiết, từ đó đề ra những quyết sách về mô hình tăng trưởng, những nhiệm vụ giải pháp cụ thể để thực hiện. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Khoa học và Công nghệ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.